Đức Chúa Giêsu chính là hiện thân của ông trời giáng thế. Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giêsu chính là ông trời giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng. Các chứng cứ. Chính Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Giăng đoạn 14 câu 6. Ngài khẳng định sự sống đời đời là đây này. Họ nhận biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thực, và nhận biết Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Giăng đoạn 17 câu 3. Ngài còn phán: Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Giăng đoạn 14 câu 9. Rồi Ngài phán tỏ tường: Ta với Cha là một. Giăng đoạn 10 câu 30. Một người tự xưng mình là ông trời giáng thế thì ta chỉ có thể đưa đến kết luận: thứ nhất, đó là người điên; thứ hai, đó là người lừa dối; hoặc thứ ba, đó là người nói thật. Cuộc đời và ảnh hưởng của Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài không phải là người điên, Ngài không hề lừa dối và Ngài luôn luôn nói thật. Chúng ta chỉ có thể khước từ hoàn toàn hoặc chấp nhận hoàn toàn lời tuyên xưng của Ngài. Một Thượng Đế thành người thì người đó phải sống, phải nói, phải làm được những việc mà xưa nay chỉ ông trời mới làm được mà thôi. Đem áp dụng những tiêu chuẩn này vào Chúa Giêsu, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng Ngài chính là con trời giáng thế như Ngài đã tuyên xưng. Chính vì lời tuyên bố độc đáo như vậy mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ đã cho Ngài là phạm thượng và quyết định xử tử Ngài. Dù đối diện với cái chết, Chúa Giêsu vẫn không thay đổi lập trường và những lời tuyên xưng của Ngài. Chúa Giêsu đã sống và chết với những lời tuyên bố thẳng thắn của Ngài. Chúa Giêsu làm những việc phi thường mà chỉ có ông trời mới có khả năng làm. Để chứng minh cho lời tuyên xưng Ngài là con Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã làm nhiều việc lạ lùng mà chỉ có ông trời mới làm được mà thôi. Ngài có quyền trên sự sống loài người, Ngài chữa lành mọi bệnh tật, khiến người mù được thấy, người điếc được nghe, người phun được sạch, người què kẻ bại được đi, thậm chí Ngài khiến kẻ chết sống lại. Ngài có quyền đuổi quỷ. Ma quỷ biết Chúa Giêsu và run sợ trước uy danh của Ngài. Khi Ngài phán, ma quỷ liền vâng lệnh ra khỏi, nhiều người bị quỷ ám. Ngài chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ. Ngài có quyền trên thiên nhiên, Ngài hóa nước thành rượu, Ngài đi bộ trên mặt biển, Ngài phán một lời thì cơn bão biển yên lặng như tờ. Ngài hóa 5 cái bánh và 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn no, dư dật. Ngài chỉ dẫn cho các môn đồ đánh được những mẻ lưới đầy cá. Ngài có lòng thương xót quảng đại, Ngài tha thứ cho người tội lỗi và khuyên họ đừng tái phạm. Ngài sẵn sàng lắng nghe, tiếp xúc với mọi hạng người. Ngài yêu thương bồng ẩm và chúc phước cho các trẻ thơ. Ngài động lòng thương xót khi thấy đoàn dân đông như chiên không có người chăn. Ngài không từ chối một ai tìm đến với Ngài. Ngài tuyên bố tha tội và chấp nhận sự thờ phượng của nhiều người. Đây là những hành động của một Đức Chúa Trời sống giữa thế gian. Sứ đồ Giăng quả quyết khi viết sách Phúc Âm Giăng: Đức Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ khác nữa trước mặt các môn đồ Ngài mà không được chép trong sách này. Nhưng những việc này được chép ra để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi tin thì các ngươi nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng đoạn 20, câu 30 đến câu 31. Chúa Giêsu nói những lời mà chỉ ông trời mới có đủ thẩm quyền nói được. Ngài phán dạy về mối quan hệ của con người. Các người có nghe dạy rằng, hãy thương người lân cận và ghét kẻ nghịch thù. Nhưng ta nói cùng các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi. Như thế, các ngươi mới trở nên con của cha các ngươi ở trên trời được. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên cho kẻ ác và người thiện. Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ bất chính. Matthew đoạn 5 câu 43 đến câu 45. Ngài dạy về thái độ nên có với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và bằng sự chân thật. Giăng đoạn 4 câu 24. Đức Khổng Tử khuyên dạy: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, nghĩa là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta phải cư xử và hành động cách tích cực hơn. Vậy trong mọi sự, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, cũng hãy làm điều đó cho họ. Matthew đoạn 7 câu 12. Chúa Giêsu quả quyết, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta nói sẽ không qua đâu. Matthew đoạn 24 câu 35. Chắc chắn không một phàm nhân nào dám nói câu này. Chúa Giêsu còn tuyên bố, Ngài là ánh sáng của thế gian, là bánh sự sống, là nước hằng sống, là người chăn chiên hiền lành, vì chiên phó sự sống mình. Ngài dạy những kẻ theo Ngài phải trở nên trọn vẹn, như cha ở trên trời là trọn vẹn. Ngài truyền cho những kẻ theo Ngài phải sống có ích như muối của đất, như ánh sáng của thế gian, phải thực hành điều răn, kính Chúa yêu người. Không một giáo chủ nào có khả năng giải đáp rõ về thiên đàng, hỏa ngục, thiên sứ, ma quỷ, đời sau, sự phán xét, sự sống vĩnh cửu và mọi nan đề khác như Chúa Giêsu đã dạy. Ngài dạy có thẩm quyền và rõ ràng, không ai có thể bắt bẻ được. Không cần ai nói trước, Ngài vẫn biết rõ tên tuổi, tâm trạng, số phận từng người. Chúa Giêsu đang biết rõ bạn và tôi. Ngài là Đấng toàn tri, toàn hảo và toàn năng. Chúa Giêsu không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người theo Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo tự hào rằng giáo chủ của họ ra đời trước Chúa Giêsu năm 600 năm. Người Do Thái hãnh diện về tổ phụ của họ là Abraham, là người đã ra đời trước Chúa khoảng 2000 năm. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng trước khi có Abraham đã có ta, Giăng đoạn 8 câu 38, nghĩa là Ngài là Đấng tự hữu và hằng hữu. Sứ đồ Giăng đã xác chứng ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa cứu thế, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, mọi vật do Ngài tạo nên. Chẳng vật chi đã được dựng nên mà không bởi Ngài. Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Ít nhất có 3 lần Thánh Kinh ghi chép lại tiếng phán từ trời phát ra giữa lúc nhiều người nghe thấy nói rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con đó. Trước khi trở về trời, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đồ: Tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ tất cả những điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20. Hiện nay Ngài đang ở với chúng ta trong thân vị của Đức Thánh Linh, Thánh Kinh quả quyết, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew đoạn 13 câu 8. Nhiều nhân chứng đáng tin xác tín Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Có rất nhiều nhân chứng đáng tin trước Chúa, đương thời Chúa và sau Chúa xác tín Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời giáng thế. Các tiên tri làm chứng. Tiên tri là những phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai báo trước về việc Chúa cứu thế giáng sinh bởi nữ đồng trinh. Ngài được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài cũng được xưng là đấng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thiên sứ làm chứng. Thiên sứ là những sứ giả của Đức Chúa Trời thi hành mạng lệnh của Ngài. Khi báo tin với nữ đồng trinh Mary, thiên sứ nói: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao." Luca đoạn 1, câu 30 đến câu 32. Dân báp tích làm chứng. Dân báp tích là người được Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Chúa cứu thế. Dân đã giới thiệu về Chúa Giêsu: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Dân còn nói: "Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Ta đã thấy Ngài nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời." Dân đoạn 1, câu 29 đến câu 34. Giáo sư Nicodem làm chứng. Giáo sư Nicodem là nhà trí thức, giàu có và quyền thế trong cộng đồng người Do Thái, đã đến gặp Chúa Giêsu để xin đàm đạo với Ngài. Ông nói lên quan điểm của giới lãnh đạo Do Thái: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai có thể làm được những phép lạ như Thầy đã làm." Giăng đoạn 3 câu 2. Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng. Phi-e-rơ là một trong 12 sứ đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn để tiếp tục chức vụ của Ngài trên đất. Sau 3 năm sống gần gũi Chúa, với kinh nghiệm tai nghe mắt thấy và với tâm tánh cương trực, sứ đồ Phi-e-rơ quả quyết: "Chúa là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống." Ông tuyên bố: "Chẳng có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Sứ đồ Phao-lô làm chứng. Phao-lô vốn là người chống Chúa, bắt bớ môn đồ của Ngài cách hung hăng phạm thượng. Nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra với ông, mở mắt ông. Ngay lập tức, ông tin thờ Ngài và dâng cả đời mình truyền bá tin mừng. Phao-lô giảng và viết nhiều về Chúa, nhưng vài lời sau đây cũng đủ để ta hiểu Phao-lô biết Chúa là ai và Ngài đã làm gì cho nhân loại chúng ta. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, là người Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Timôthê nhất đoạn 2 câu 5 đến câu 6. dân Samari làm chứng. Chúa Giêsu không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, màu da, chủng tộc. Ngài cứu vớt cả thế gian. Chúa giảng đạo cho cả người Samari là dân tộc bị người Do Thái thù nghịch, coi thường. Nhiều người Samari xác nhận, chính chúng tôi đã được nghe lời của Ngài, và chúng tôi biết chắc rằng Ngài thực là cứu Chúa của thế gian. Giăng đoạn 4, câu 42. Sự chết đền tội của Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Chúa cứu thế. Chúa Giêsu giáng thế không phải để dạy triết lý về sự cứu rỗi hoặc chỉ cho người ta con đường tu luyện để tự cứu rỗi. Ngài giáng thế là để thực hiện sự cứu rỗi bằng cách chịu chết đền tội cho cả loài người. Ngài đã chọn con đường thập tự giá là con đường khiêm nhường thay cho kiêu ngạo, vâng phục ý trời thay cho ý riêng, vị tha thay cho vị kỷ, thuận phục thay cho phản nghịch, cậy sức Chúa thay cho cậy sức riêng. Con đường thập giá là dũng khí của tinh thần bất bạo động, của lòng tin sắt đá nơi chính nghĩa, của niềm tin tất thắng nơi sự công bình. Vì thương xót loài người, Chúa Giêsu kiên quyết tiến đến thập tự giá với tinh thần quả cảm, hy sinh. Ngài biết chắc, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Chúa Giêsu phải chết công khai, treo thân trên thập giá giữa khoảng trời và đất, để giải hòa mối quan hệ vốn đứt đoạn giữa trời và người. Chúa Giêsu chịu chết đổ huyết để thỏa mãn đòi hỏi của luật pháp. Theo đó, không đổ huyết thì không có sự tha tội. Chúa Giêsu chịu hy sinh để mở cho nhân loại con đường sống. Nhờ đó, nhân loại có quyền trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Ngài cầu nguyện cho những kẻ giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi Ngài tuyên bố, mọi sự đã được trọn. Sứ mạng Ngài đã được hoàn tất. Ngài đã trả xong nợ tội cho tất cả chúng ta. Người đội trưởng La Mã chứng kiến cái chết hùng tráng, lạ lùng của Ngài đã thốt lên, quả thực, người này là con Đức Chúa Trời. Sự sống lại khải hoàn của Chúa Giêsu chứng minh Ngài đúng là con Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố. Con đường thập tự giá hy sinh đã mở ra sự sống lại vinh hiển cao trọng, sự khiêm nhường được tôn cao, mão gai đau khổ đã nở hoa thành mão triều thiên, sự chết dẫn đến sự sống. Hạt giống đã nảy mầm xanh. Sau 3 ngày nằm trong phần mộ, Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ trống, vải liệm còn nguyên, những lần hiện ra của Chúa, đời sống thay đổi lạ lùng của các môn đồ, những lời làm chứng quả quyết của họ, sự nhóm họp ngày Chúa Nhật thay cho ngày Sa-bát, sự ra đời của Cơ Đốc giáo là những bằng chứng không thể chối cãi về sự phục sinh. Sự sống lại của Chúa Giêsu đã chứng minh cho chân lý rằng tình thương thắng hận thù, thiện thắng ác, sự sống thắng sự chết, chân lý thắng gian dối, ánh sáng thắng bóng tối, công lý thắng bất công, thượng đế thắng quỷ vương. Đức Chúa Trời chấp nhận giá chuộc con Ngài đã trả thay cho loài người. Chúa cứu thế Giêsu đã làm ứng nghiệm mọi lời tuyên bố của Ngài. Lịch sử nhân loại minh chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Trải qua 2000 năm, thế giới có dân Do Thái tản lạc, tồn tại và hồi hương lập quốc. Nhân dân khắp năm châu có Cơ Đốc giáo, có lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, có ngày Chúa Nhật, có niên hiệu dương lịch trước Chúa và sau Chúa. Hàng năm, có hàng triệu người hành hương thánh địa, có di tích ngôi mộ trống, có 1/3 dân số thế giới xưng mình là Cơ đốc nhân, Christian, có nhà thờ, bệnh viện, có các trường đại học, các đại chủng viện, có hội hồng thập tự và các tổ chức bác ái từ thiện, có nền văn minh, văn hóa hiện đại, có khoa học kỹ thuật tiên tiến, đời sống phụ nữ và trẻ em được nâng cao, nhân quyền được tôn trọng, vân vân. Tất cả những thực tế đó đã mặc nhiên chứng minh rằng Chúa Giêsu là đấng cứu nhân độ thế và thế giới không được như ngày nay nếu không có Ngài. Rồi còn bao nhiêu cuộc đời đã được đổi mới với kinh nghiệm sự ngọt ngào, vui tươi, sống động khi gặp gỡ Chúa cứu thế Giêsu. Những bằng chứng thực tế hùng hồn nói trên có làm cho bạn suy nghĩ nhiều về Chúa Giêsu hay không? Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm gì cho đời sống của bạn và tôi? Chỉ cần bình tĩnh sáng suốt suy nghĩ một chút cũng đủ để chúng ta tin Ngài, chạy đến với Ngài, cảm tạ Ngài và cảm kích tôn thờ Ngài. Con đường sống. Người Việt Nam chúng ta có truyền thống thờ trời. Các tôn giáo và tín ngưỡng Á Đông đã góp phần tốt đẹp cho truyền thống này. Đây cũng là ơn phúc Đức Chúa Trời dọn đường để cho chúng ta đón nhận đạo trời do Chúa Cứu Thế đem đến. Rất nhiều người đã đón nhận đạo trời và đang kinh nghiệm sự sống và bình an cho tâm hồn. Còn bạn thì sao? Có lẽ bạn đã có tôn giáo và không dễ cho bạn thực hiện cuộc cách mạng tâm linh. Khi bạn quyết định từ giã con đường cũ để theo con đường mới. Hơn nữa, con đường theo Chúa là con đường thập tự giá, đó là con đường hẹp. Có thể bạn sẽ trả giá khi bị người thân hiểu lầm hoặc bạn bè chê bai. Tuy nhiên, con đường theo Chúa là con đường dẫn đến sự bình an và sự sống vĩnh cửu. Giá bạn trả không thể so sánh với phước hạnh bạn nhận được. Đây là một vấn đề sống chết cần quyết định ngay, không thể chần chừ. Có ai biết lúc nào mình sẽ về chầu trời? Mong bạn chọn ngay cho đời mình con đường đẹp lòng trời. Mong bạn mau mau điều chỉnh tín ngưỡng cho hợp ý trời. Bạn đang là giáo hữu của Khổng Giáo chăng? Hãy nhớ lại lời Thánh Hiền. Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả. Nghĩa là đã phạm tội với trời thì không thể cầu đảo ở đâu khác được. Khổng Giáo nhấn mạnh đến nhân đạo, không rành thiên đạo. Biết nhân đạo rồi, mời bạn hãy tìm thiên đạo. Tin thờ Đức Chúa Trời như lời dạy của Chúa Giêsu chắc chắn là hợp với tôn chỉ các bậc thánh hiền. Bạn đang thờ cúng ông bà chăng? Đạo trời giúp bạn làm tròn bổn phận đối với trời và với người một cách quân bình, cân đối. Bạn có biết hiếu kính cha mẹ vừa là một mạng lệnh, vừa là một lời hứa của Đức Chúa Trời chăng? Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 2 câu 3. Bạn đang là đạo hữu Phật giáo chăng? Phật giáo là tôn giáo chính của nhiều nước Á Đông, nhưng triết lý Phật giáo rất cao siêu, ít người đạt tới mục đích giác ngộ. Vì thế, các Phật tử dù khổ công tu luyện, vẫn không biết chắc có được giải thoát chăng? Chúng tôi không có ý muốn tranh luận về triết lý tôn giáo, chỉ xin đưa ra đây vài nét khác nhau giữa triết lý Phật giáo và tin mừng để bạn dễ so sánh và lựa chọn. Phật giáo chủ trương tự giác, cậy sức mình tu luyện là chính. Tin mừng chủ trương tin cậy ân huệ và sức Chúa hoàn toàn. Phật giáo dạy các đạo hữu phải tạo ra công đức để đền bù tội lỗi và tự giải thoát. Tin mừng dạy người có lòng tin lấy đức tin tiếp nhận lấy ơn cứu rỗi như món quà quý báu Chúa đã sắm sẵn và tặng không cho chúng ta hưởng. Mục đích của Phật giáo là đến cõi Niết Bàn, tức là trạng thái không còn bản thân nữa, tịch diệt tham dục, không còn sinh tử luân hồi. Mục đích của người theo Chúa là được Chúa tha tội, được ơn cứu rỗi, bắt đầu một đời sống có ý nghĩa ngay trong cuộc sống hiện tại và tiếp tục vào cõi vĩnh hằng. Hy vọng của người theo Chúa là sau khi lìa đời, được vui hưởng thiên đàng, sống đời đời ở một nơi có thực, là nhà cha, là thành thánh vinh hiển phước hạnh, là quê hương trên trời. Người theo Chúa rất yên tâm và thỏa lòng về sự cứu rỗi Chúa ban. Bạn có đang thỏa lòng với con đường tu hành của bạn không? Bạn có biết chắc là mình sẽ được giải thoát không? Có tôn giáo vẫn chưa đủ, bạn cần phải biết chắc chắn là bạn sẽ được cứu rỗi linh hồn. Phần lớn người Việt Nam đều đã có tôn giáo, nhưng có tôn giáo vẫn chưa đủ. Có nhiều triết lý chỉ có giá trị trong đời này mà không có giá trị trong đời sau. Điều ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là theo một triết lý tôn giáo để trấn an lương tâm, nhưng là có được một đấng bảo đảm cứu ta thoát vòng tội lỗi và sự chết đời đời. Chúng ta cần thoát khỏi hỏa ngục và vui hưởng thiên đàng. Hỏa ngục có thực, cũng như thiên đàng có thực. Hỏa ngục là nơi cả xác lẫn hồn đều đau đớn, khốn khổ. Trong hỏa ngục, phản ứng của con người là khóc lóc, than vãn và nghiến răng. Hỏa ngục là nơi tối tăm, là vực sâu không đáy. Ở hỏa ngục không có hy vọng ra khỏi, không có nghỉ ngơi, không có thời hạn chấm dứt. Chỉ những người tin cậy và vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu mới vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, thoát khỏi hỏa ngục mà đến thiên đàng. Các giáo chủ tôn giáo đã có những cố gắng rất tốt khuyên dạy chúng ta làm lành, lánh dữ, nhưng mọi nỗ lực của loài người vẫn không đạt được tiêu chuẩn công bình trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận giá trả của Chúa Giê-xu đền tội cho nhân loại mà thôi. Khi về chầu trời, thì không giáo chủ nào binh vực khẩn đảo cho chúng ta được. Chính bản thân của họ là người cũng phải chầu trời để chịu phán xét. Lúc đó, chỉ có Chúa Giê-xu là con trời, hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta mà thôi. Vậy thì, điều chỉnh đức tin để trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời đúng như Chúa Cứu Thế Giê-xu vạch đường chỉ lối, chẳng những là việc làm hợp tình hợp lý, mà còn là con đường sống duy nhất hôm nay. Cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Đức Chúa Trời đang chờ bạn quay về cùng Chúa. Đây là bước quan trọng nhất bạn cần làm hôm nay. Nếu bạn thực lòng muốn quay về cùng Chúa, mời bạn hãy lấy lòng thành và đức tin mà kêu cầu Chúa mấy lời chân thành sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống, con biết Ngài là chân thần, là đấng dựng nên trời đất, là đấng dựng nên con. Lâu nay con xa cách Chúa, phạm tội với Ngài. Nhưng Ngài không hình phạt con, mà còn ban ơn cho con. Ngài đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết đền tội cho con, và đã từ cõi chết sống lại. Con hoàn toàn tin cậy Chúa là đấng duy nhất đưa con đến thiên đàng. Nay con xin ăn năn tội quay về cùng Chúa, nhận Ngài làm vị cứu tinh và Chúa của đời con. Kính xin Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống con, tha tội con, nhận con làm con của Chúa. Xin Chúa biến đổi đời con, để từ nay con có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Con xin thành kính cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Muốn thật hết lòng. Thánh Kinh chép, nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 12. Như vậy, nếu hôm nay bạn thực lòng tin nhận Chúa, bạn đã trở thành con cái của Chúa rồi. Hãy tin nơi lời Chúa, đừng tin cảm giác của bạn. Con đường sống đang mở ra thênh thang trước mắt bạn. Mời bạn đến gia nhập một hội thánh Tin lành địa phương gần nơi bạn ở để cùng thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa và hầu việc Chúa. Bạn cần hội thánh để giúp bạn tăng trưởng tâm linh và đồng hành với bạn trên con đường theo Chúa. Chúc mừng bạn gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Mục sư Nguyễn Văn Huệ.